Cung đàn lỗi nhịp. Ngày anh Hai Thành trở về làng cũ diễn ra trước ngày người ta ký hiệp định Geneva kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp tại Việt Nam mấy tháng. Hai Thành nhớ như in ngày ấy, anh chống chiếc nạng gỗ chịu lực vào nách phải, vai mang cây đàn mandolin, vắt ngang trước ngực là cái ruột tượng đựng gạo của đồng đội cho, bước thấp bước cao trên con đường quê khấp khểnh. Tiếng cây nạng gõ xuống đường quê nghe khô khốc. Mùa ấy, vụ lúa xuân hè đang trổ bông vàng hai bên đường đi, những mảnh ruộng của làng quê nhỏ như chiếc chiếu trĩu đầy hạt vàng. Bà con trong làng đang cắt lúa. Một người phụ nữ nhìn thấy anh la lên: "Ai như Hai Thành con bà Hương Cẩm? Ồ, Hai Thành, Hai Thành!" Hai Thành vẫn tiếp tục bước đi, không ngoái đầu nhìn lại. Chẳng phải anh lãnh đạm gì với tình cảm của bà con. Ngặt một điều, hai lỗ tai của anh đã điếc đặt, không còn nghe ai nói được chi nữa. Chỉ khi nào người ta đứng đối diện với anh mở miệng ra nói, anh mới có thể nhìn môi mà đoán ra họ đang nói chi để trả lời. Còn những lời kêu réo dù có lớn đến bao nhiêu, anh cũng chịu thua. Những bà con gọi anh hoàn toàn không hiểu anh bị điếc. Tin tức trước đây truyền về làng chỉ cho biết Hai Thành cụt một chân, không ai biết anh còn điếc luôn cả hai tai. Bà Hương Cẩm nghe tin con về nhà, chạy ra trước ngõ, đã thấy con chống nạng đứng đó. Bà nhào lại ôm lấy con, khóc ròng: "Trời ơi con ơi, răng mà con què quặt như ri hả con?" Thấy nước mắt trên má mẹ, Hai Thành biết mẹ khóc. Anh cũng khóc theo mẹ. Anh đưa tay trái ôm lấy vai mẹ, chỉ vào hai lỗ tai của mình, nói bằng một giọng, cố làm ra dịu dàng, nhưng ngữ thanh vẫn lớn như người ta quát lên: "Con không răng mô mẹ à, con không răng mô mẹ à." Anh đã quen nói như vậy rồi, ấy bởi vì người điếc luôn nghĩ ai cũng điếc như mình, nên mở miệng ra là nói lớn. Bà Hương Cẩm là người khá giả trong làng, chồng mất sớm, bà ở dậy nuôi Hai Thành ăn học. Năm Hai Thành 20 tuổi, anh thi đậu bằng Premier, biết khá nhiều tiếng Việt và tiếng Pháp. Với thời ấy, người có Premier được coi là người có học thức cao. 5 năm sau, cách mạng tháng 8 thành công, làng quê trở thành một làng trong vùng tự do của mặt trận Việt Minh. Thấy con đã lớn lại là con một, bà Hương Cẩm định hỏi vợ cho Hai Thành. Trong trí tưởng của bà, Hai Thành sẽ có vợ có con, bà sẽ được bồng bế, hung hít những đứa cháu nội tròn như hột mít. Gia đình bà sẽ có cháu nội trai nối dõi tông đường. Thế nhưng, cha mẹ bên cô gái từ chối. Họ cho rằng anh chỉ là một thằng học trò ăn no tốn giải, dài lưng chi đó. Mà gia đình anh lại mẹ góa con côi, sợ sau này không có con đàn cháu đóng. Thật lòng là Hai Thành cũng mến cô gái. Anh đã gặp cô vài lần, nói chuyện với nhau vài lần và đôi bên cũng đã có chút tình ý. Thời ấy, ít ai dám bộc lộ tình cảm của mình ra, sợ người ta dị nghị. Tuy vậy, họ đã gặp nhau ngoài hào tre cuối xóm, nói với nhau những chuyện không đâu. Chừng ấy đã khiến Hai Thành cảm xúc. Anh cho đó là một tình yêu, một mối tình theo đúng ngữ nghĩa của nó. Anh nghĩ khi mẹ nhờ người đi nói cô gái làm vợ mình, chắc cô sẽ ưng bụng ngay. Sự từ chối của cha mẹ cô gái và việc cô gái không dám có ý kiến với cha mẹ trở thành một cái tát nặng nề vào cuộc đời Hai Thành. Từ đó, anh sinh ra tự ti mặc cảm. Những ngày qua phố Hội An học, mẹ anh đã mua cho anh cây đàn mandolin, cây đàn do người Pháp làm, tra bộ dây hiệu Argentine, trở thành một thứ tài sản quý hiếm trong cái làng quê nghèo khó này. Hai Thành học chơi xuân và tuổi trẻ của La Hối, đường chiều của Dương Minh Ninh. Những năm kháng chiến sau cách mạng tháng 8, những nhạc sĩ khu năm viết thêm nhiều hành khúc như Tăng Gia Tự Túc, Đào Kênh Ba Kỳ, Đóng Thuế Nông Nghiệp. Hai Thành cố gắng tìm bản in litto của những bài hát đó về chơi, anh trở thành người giỏi nhạc nhất làng. Trời cho Hai Thành có đôi tay mềm, nhỏ và dài, lại may mắn không phải làm những việc vất vả, nên 10 ngón tay của anh dành hết cho đàn. Ban đầu, anh tự mày mò học nhạc, đến khi rành rẽ nhạc lý, thì tiếng đàn của anh tươi hơn, đẹp hơn. Những nốt luyến láy và kỹ thuật rung dây, tremolo của anh mỗi ngày một điêu luyện. Anh ước chi được tham gia làm văn công, đi khắp nơi ca hát cho nhiều người nghe. Không lấy được vợ, anh càng thêm yêu cây đàn. Nhưng cái mặc cảm bị từ hôn và nỗi buồn mất đi một mối tình khiến anh luôn thấy lòng day dứt, bị xúc phạm. Anh mơ có một ngày rời làng quê ra đi, tất nhiên là với cây đàn. Dịp đó đã đến, Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Quảng Nam động viên thanh niên ra đi dân công hỏa tuyến phục vụ chiến trường đánh Pháp. Được lời Như mở tấm lòng, Hai Thành xin mẹ ra đi. Anh ra đi với cây đàn mandolin, một bộ dây Argentine dự phòng và một ruột tượng đầy gạo. Anh thực sự cảm thấy hân hoan khi xa cái làng mình bị từ hôn, được đứng trong đội ngũ dân công và đêm đêm được chơi đàn cho đồng đội nghe. Trong tâm thức lãng mạn của anh, ngày trở về làng chắc chắn cũng đẹp, cũng oai hùng như anh bộ đội thực sự cầm súng đánh giặc và chiến thắng trở về. Mà biết đâu, cơ may đến, anh có thể học hỏi thêm nhạc lý để có thể viết bài hát như những nhạc sĩ khu năm. Hai Thành đã được sống những ngày như mong ước. Ngoài những lúc tải đàn, tải gạo phục vụ cho chiến trường, đêm đêm anh sống với cây đàn mandolin của mình. Những đồng đội nghe anh đàn và hát, khen anh tài hoa. Bộ đội đi đến đâu, anh đi đến đó. Trong những xóm thôn nghèo nơi bộ đội dừng chân, những người dân quê chân đất đêm đêm cũng lắng tai nghe anh đàn hát. Ở cái thời ấy, người ta rất đói văn nghệ nên cũng rất yêu văn nghệ. Những ẩn ức trong tâm trạng con người cô đơn đã được Hai Thành gửi vào tiếng đàn, giọng hát. Cung đàn tiếng hát của Hai Thành mang theo núi cao, rừng sâu, đưa người nghe đến những vùng đất lạ. Nó trở nên một món quà hiếm trong nhiều làng quê khốn khó, gieo neo. Mỗi đêm anh đàn hát có thể coi như một đêm văn nghệ nhỏ. Đàn chim bay trong mùa thu cây vàng mờ mờ, đàn chim bay đi khi mùa thu sang giăng tơ, từng tiếng quất quất cùng gió ớ ơ ờ. Trong rừng khuya nghe bồi hồi, ôi bên đau ai còn đem máu xương chất núi. Muôn tiếng khóc thê lương oán sầu, không gian điêu linh, ở châu Á đang khổ đau, ta đứng lên vì người, vì hòa bình. Đã bao lần Hai Thành hát và đàn bài Có một đàn chim của Phan Huỳnh Điểu, và cũng đã bao lần bộ đội dân công bà con ngồi nghe ông đàn hát như muốn uống trọn những âm thanh phát ra. Chơi xong bài cung thứ, Hai Thành chơi qua bài cung trưởng, tiếng mandolin rực rỡ, giọng hát của anh hòa theo kỹ thuật tremolo giòn tan, khiến biết bao người say đắm với Dương Minh Ninh Qua đường chiều. Băng qua đường chiều nắng nghiêng sườn non chới với, suối hát quân đi chinh chiến khắp bốn phương trời, mênh mông đường về cỏ cây mừng vui chiến thắng. Tiếng súng vang rền chập trùng đồi núi hoàng hôn, đi chiến đấu tình tôi say sưa, tháng ngày nhịp theo chân bước đường về. Nhìn qua thôn xưa niềm vui dâng lên trong bóng cô thôn, tai nghe gió reo tưng bừng suối hát quân ca, ra đi chiến thắng mai về lòng lộng màu hoa. Qua nương dâu làng quê xanh biếc, nhạc chiều vang lên câu ca gợi tình quân dân ta tiến. Đáng lẽ đường chiều của Dương Minh Ninh đã đưa cuộc đời Hai Thành đi qua một hướng rẽ mới, lạc quan và thành công hơn. Đó là có một lần viên chỉ huy bộ đội nghe Hai Thành đàn hát khen: "Em đàn và hát hay lắm, không chừng có dịp đi họp tôi sẽ giới thiệu em về văn công tỉnh." Hai Thành được khen mừng rỡ, mong ước của anh là được đi văn công. Dưới bóng rừng xanh, đoàn văn công múa hát theo nhịp đàn, đồng bào đứng chung quanh xem và vỗ tay. Những đêm tạm biệt trong ánh đuốc bập bùng, bắt tay nhau mà lòng đầy lưu luyến. Mà biết đâu, trong những người đến xem anh đàn hát, có một cô gái thực sự say mê tài hoa của anh, trở thành người vợ hiền của anh. Thế nhưng, mọi ước mơ chấm dứt khi Hai Thành bị thương. Pháp bắn Mortier đúng vào đội hình dân công hỏa tuyến. Trái đạn nổ sát Hai Thành, cướp đi chân mặt của anh. Máu chảy từ hai lỗ tai. Khi tỉnh dậy, biết ra tình trạng thương tật của mình, Hai Thành thực sự tuyệt vọng. Từ đây, cái tên Hai Thành gần như không còn nữa, bởi đã mất một chân và điếc cả hai tai. Anh trở lại quê nhà, đồng đội thương anh, tặng anh một ruột tượng gạo. Đến làng mình, đi trên con đường thân thuộc, anh nghe lòng buồn tê tái. Đời anh cái gì cũng lỗi nhịp, chút tình với người con gái cùng quê lỗi nhịp, ước mong trở thành văn công lỗi nhịp. Và đôi tai, cái bộ phận cần thiết nhất của một người chơi nhạc, cũng bị điếc đặt. Điếc tai thì làm sao mà nghe tiếng đàn, dù là tiếng đàn của chính mình. Cung đàn anh cũng lỗi nhịp mất rồi. Từ ngày trở về làng, Hai Thành muốn già đi, dù tuổi anh chỉ mới ngoài 30. Anh phải cố nhìn môi mẹ, để đoán ra những lời mẹ nói với mình. Hàng xóm ít ai đến chơi với anh, vì họ làm sao nói chuyện được với một người điếc nặng. Mà người điếc tai thì nói như quát, vì nghĩ ai cũng cần nghe nói lớn như họ. Làm gì thì làm, đời Hai Thành không thể còn ba chữ nói dịu dàng được, cho nên không ai muốn đến nói chuyện với anh dù họ thương anh. Hai Thành chỉ còn biết chơi với chính mình. Nhiều khi anh cao hứng, mở miệng hát cùng tiếng đàn, nhưng tiếng đàn đi một đường mà tiếng hát đi một nẻo. Ấy bởi vì đàn mandolin có 8 dây chia ra 4 cặp. Mỗi khi dây đàn đứt, Hai Thành vẫn thay dây thành thạo, nhưng lên cho dây đàn đúng cao độ để có được sự hòa thanh 4 cặp dây thì anh đành chịu thua. Hai tay anh điếc rồi, làm sao nghe được âm thanh phát ra cho chuẩn. Hai Thành chỉ còn biết nghe bằng chính ngón tay trên bàn tay trái của mình khi chạm lên cặp dây đàn, mà nghe kiểu ấy thì bảo đảm là dây đàn lạc ráo. Hai Thành thường đàn hát vào buổi chiều, có lẽ buổi chiều luôn luôn gợi lên trong anh những cảm xúc về con đường vinh quang cũ. Anh mang cây đàn mandolin ra bến sông ngồi hát một mình, mắt anh nhìn qua bên kia sông, rồi nhìn xa hơn nữa lên những vùng đồi núi lô nhô. Ngày ấy, chân anh đã từng đi qua những nơi ấy, tiếng đàn anh đã từng vang lên những nơi ấy. Anh hát theo tiếng đàn, trong tiếng hát còn có cả giọt nước mắt rưng rưng. Anh thương đời, thương mình và thương tuổi thanh xuân khép lại trước mặt. Những bài ca kháng chiến của khu 5 một thời được anh đàn hát say sưa, rồi anh lại hát qua Hòn Giọng Phu của Lê Thương, thả trái tim mình mơ mộng theo hình bóng chàng chinh phu lãng mạn ngày xưa. Tiếng hát thì nghe còn được, nhưng tiếng đàn lạc đi một phách, không có dây nào hòa thanh với dây nào trong cả 8 dây. Cả cuộc đời Hai Thành là một cung đàn lỗi nhịp, ngay chính anh cũng biết rất rõ điều ấy. Nhưng một người bị thương lại bị điếc, không có vợ con, cô độc như anh thì làm được cái gì bây giờ nếu không đàn và hát? Cho nên dù lỗi nhịp, dù không đúng thanh nhạc đi nữa, Hai Thành cũng vẫn cứ đàn và hát. Có một lần về quê nghỉ hè, nghe anh Hai Thành đàn hát bên bến sông, tôi nghĩ thương anh quá. 8 dây đàn của anh rung lên tiếng lợ lợ, chẳng ra làm sao cả, dù kỹ thuật tremolo của anh còn rất dịu dàng. Tôi cầm cái âm thoa lên dây cho đàn guitar, chạy ra ngồi trước mặt anh, vừa nói vừa ra hiệu. Đưa cây đàn em lên dây lại cho. Anh hiểu ý, cười một nụ buồn hiu hắt, đưa cây đàn cho tôi. Cây đàn mandolin của anh vẫn còn rất đẹp, dù đã cùng anh phiêu lãng 6 năm trên chiến trường. Nó chỉ có một vài vết trầy xước nhỏ. Nhìn cây đàn, tôi biết anh rất yêu âm nhạc. Tôi thổi nốt mi lên cặp dây số 1 trước, rồi thổi nốt son lên cặp dây số 4. Sau đó, tôi lên cặp dây số 3 nốt rê và cặp dây số 2 nốt la. Tất cả các cặp dây đều lên đúng cao độ quốc tế. Tôi đưa thùng đàn lên áp sát vào tai anh, đánh cho anh nghe cao độ 4 nốt son rê la mí. Hai Thành gật đầu, có vẻ vui thích được một chút. Anh hát một hơi mấy bài hành khúc, tiếng đàn hòa thanh cùng tiếng hát nghe thật dễ thương. Thế nhưng miền Trung quê tôi khí hậu thật khắc nghiệt, mà các loại đàn dây đều rất dễ là cao độ do tác động của không khí. Chỉ cần trưa trời nắng và chiều trời chuyển mưa là đàn đã lạc dây, mà lạc dây thì Hai Thành không thể lên dây lại được. Cho nên với đôi tai điếc đặc, cung đàn của Hai Thành vẫn mãi mãi là cung đàn lỗi nhịp.
Tôi đi gác cu. Ở đời có 4 cái ngu: làm mai, nhận nợ, gác cu, cầm chầu.
Kinh nghiệm dân gian đã đúc kết như vậy thì ắt hẳn là đúng như vậy. Tôi tình nguyện xin tham gia vào cái ngu thứ 3, gác cu. Dẫu sao, đời có người ngu mà mình không ngu theo một chút thì coi cũng không được. Vậy nên phải ngu, ngu cho vui. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi gặp một người bạn mới làm cán bộ ngành văn hóa thông tin ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Trong buổi sơ giao, anh giới thiệu anh có 2 con cu mồi rất chiến đấu, mà quả đó là 2 con cu chiến đấu thật. Cả 2 lông đều màu ngói cũ, cườm đã ra đủ, được nuôi trong 2 cái bẫy rập. Loại lồng có hình dạng tựa chiếc mũ cối. Anh đem 2 lồng cu xuống, cả 2 gục gặt đầu rồi cất tiếng gáy. Cúc cu crup. 2 con cu gái khiến tôi thích thú vô cùng. Con cu cườm vốn là niềm mơ ước của tôi từ bé, khi khi còn sống giữa núi rừng Quảng Nam. Buổi trưa nằm nghe tiếng con cu gáy trên hàng cây cao, tôi ngủ quên lúc nào không biết. Con cu và tiếng gáy thân thương là một tặng phẩm tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho cuộc sống, đặc biệt khi con cu trống trổ cườm ở cổ. Những chấm lông đen óng ánh như viên bội ngọc nổi bật trên màu lông đỏ hung hung khiến nó có một dáng vẻ cao quý lạ lùng. Ai nói gì thì nói, tôi vẫn cho con cu ngói thiên nhiên đẹp hơn con bồ câu nuôi ở nhà rất nhiều. Thấy tôi thích con cu quá, anh bạn bảo, em xin tặng anh một con. Tôi từ chối ngay. Thôi, giống chim quý cứ giữ lấy mà nuôi, tôi không biết chăm sóc, không dám nhận đâu. Anh bạn nói thêm đôi ba phen nữa, tôi đành phải nhận. Chẳng những đã được con cu cườm mà còn được cả cái lồng cu. Chim cu chỉ ăn lúa, mè, đậu xanh và uống nước lạnh. Con cu tui ăn đậu mè. Ăn chi của mụ, mụ đè con cu tui. Ca dao Quảng Nam đã có câu làm chứng như vậy. Có thể nói đây là một loài chim chay tịnh nghiêm túc. Nó chẳng bao giờ dùng đến một con sâu, con dế. Chính vì vậy, nó gáy hay tuyệt. Các ca sĩ nên dùng chay theo kiểu này, không chừng hát hay sớm nổi tiếng. Đem lồng cu về treo trước mái hiên nhà, tôi trải chiếc chiếu dưới nền gạch, nằm nhìn cái lồng cu. Con cu bỗng cất tiếng gáy. Cúc cu crup, cúc cu crup. Tiếng cu gái nghe thân thiết lạ lùng. Tôi khoái chí nghe lòng nhẹ tên, ngáp một cái rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Người ta nói trên đời có bốn thứ làm dễ ngủ. Một là thuốc an thần, hai là bóng đá dở, ba là kịch tào lao, bốn là diễn văn dài. Tôi xin bổ sung thêm tiếng cu gái và bảo đảm nghe loại âm thanh này, ta ngủ ngon, ngủ sâu, ngủ khỏe hơn bốn thứ trên. Có con cu mồi, chả lẽ không tham gia gác cu? Sự nghiệp gác cu đồ sộ của Việt Nam mà thiếu tôi là cả một sai lầm nghiêm trọng. Tôi sắm một chiếc mũ rộng vành, một cây sao dài, xách chiếc lồng cu lội vào các rẫy, các vườn cây dưới chân núi Tà Cú. Núi Tà Cú có nhiều chim cu về kiếm ăn, có cặp cu giỡn mặt đá nhau trên góc xoài cạnh nhà tôi ở. Tôi bèn bật bẫy rập lên, hồi hộp treo con cu mồi trong vòm lá một cây bạch đàn non, chờ một chú cu ham ăn, hám đá. Quả có một con cu bay đến, hắn đậu trên nhánh thanh long, cách cái lồng cu của tôi khoảng 5-6 mét, nhìn con cu trong lòng. Tưởng hắn có vẻ sức láo và khiêu khích. Gáy lên, hỡi con cu mồi thân yêu. Tôi ngồi cách xa góc bạch đàn 30 thước, rình mái mà chẳng nghe con cu mồi mở miệng. Thằng ôi cái đồ bỏ đi, cái con cu khôn nhà dạy chợ. Khi ta không cần mi gáy cho ta ngủ quên. Khi ta cần mi gáy, mi lại im như thóc. Tôi cứ rình, ban đầu ngồi chồm hổm, sau đó thì ngồi bệt xuống đất, nhích dần, nhích dần. Bỗng nhưng mông đít đau nhói. Phải, tôi ngồi trúng một chỗ có đoàn kiến lửa qua lại. Bọn kiến lửa chiến đấu kịch liệt, tôi vừa phủi vừa nhảy như thầy Pháp lên đồng. May mà bọn kiến chưa bò xuống được dưới huyệt đan điền, cách rốn khoảng vài tấc. Điệu lambada bất tử của tôi khiến con cu hoảng hồn bay mất. Con cu mồi cũng hoang mang nhảy loạn trong lòng. Thất bại ê chề, tôi xách cái lồng cu về, miệng lầm bầm tự rủa mình ngu. Mà tôi ngu thiệt, cứ sáng sáng vác lồng đi, chiều tối vác lồng về, đủ hết các địa bàn, chỗ nào nghe tiếng cu gù là mò đến, vẫn chẳng bẫy được con cu nào làm thuốc. Con cu mồi của tôi càng sai lầm, càng ngu hơn tôi. Lúc nào ở nhà hắn gáy tràn, ra đến chiến trường, hắn im re, nhìn trời mây non nước. Có vẻ như hắn là một nhà thơ hơn là một võ sĩ, hoặc hắn là một võ sĩ có một tâm hồn lãng mạn của một nhà thơ chăng? Tôi đem điều ấy thỉnh giáo anh bạn đã cho con cu, anh hướng dẫn. Chú yên chí, kiếm một cái lồng đỏ hột gà trộn với đậu xanh hột cho hắn ăn là hắn sung lên liền hà. Đậu xanh hột và lồng đỏ hột gà, chỉ có vậy mà tôi không biết. Đây là bài thuốc cường dương bổ thận cơ bản của nhân loại, mà sao tôi không nghĩ ra? Tôi kinh hoàng khi nhận ra mình ngu thiệt, bèn quyết tâm xuống chợ 30 trên quốc lộ 1A bổ to thuốc đậu xanh hột gà. Bài thuốc chỉ tốn có 5.000 đồng mà công hiệu vô cùng vô kể. Một buổi sáng, tôi xách lồng cu ra đi như thường lệ. Vừa treo lồng trên nhánh cây dầu, con cu đã cất tiếng gáy vang. Từ xa, có một con cu ngói bay đến, sang qua sang lại, rồi nhìn nhà thơ, xin lỗi, chàng võ sĩ của tôi. Võ sĩ cu bèn phùng mang, trợn mắt khiêu khích. Anh chàng cu ngói không chịu được, bay lên lồng, đậu trúng cái cần bẫy. Rập một cái, hai chiếc lò xo thun lại, chiếc bẫy sập xuống, gã lang thang đập cánh tuyệt vọng không bay ra được. Viết đến đây, có vẻ như tôi đang vi phạm các quy định về bảo vệ rừng được ghi rõ ở điều 221 Bộ Luật Hình Sự. Ngành kiểm lâm mà nghe được chuyện tôi nhử cu chắc họ giận lắm. Thưa các vị, xin các vị yên tâm, tôi đã mở lưới rập cho con cu ngói lang thang bay về với rừng rẫy, với bầu trời tự do bát ngát. Sở dĩ tôi bẫy hắn là vì tôi muốn chứng minh mình có đủ tư cách tham dự hội gắt cu Việt Nam, trở thành hội viên chính thức tại phân hội gắt cu các tỉnh phía Nam. Tôi cũng muốn chứng minh con cu mồi của mình không phải là đồ tồi, đồ bỏ. Trên tất cả, tôi muốn tự bạch rằng cả tôi và con cu cũng không phải là hai động vật ngu nhất trên thế gian này. Tôi đem con cu chiến thắng, nhà thơ kim võ sĩ lãng mạn, trở về nhà treo lồng trên mái hiên. Gáy đi hỡi con cu thân ái. Cuckoo group, cuckoo group. Con cu cất tiếng gáy vang, tiếng gáy hòa bình, trung chính, bay bổng tuyệt vời. Đi xa 30 cây số xuống biển Tân Thành, không chừng tôi vẫn còn nghe tiếng hắn ngáy. Cu ơi, nhờ ngươi mà ta trở thành hội viên hội gắt cu Việt Nam rồi đấy nhé. Rồi đây, ta sẽ in danh thiếp có thêm hàng chữ ấy.
Dịch vụ viết thư tình.
Anh ta là một nhà văn, một dạng nhà văn hạng ba trong thành phố. Tâm hồn anh thực sự tha thiết với văn chương, nhưng của đáng tội, những tác phẩm của anh viết ra năm thì mười họa mới được cho in. Đã vậy, những tác phẩm được in, nếu đọc tới cũng chẳng ảnh hưởng chi tới hòa bình thế giới. Đọc cũng được, không đọc cũng được, nên người ta cương quyết không đọc. Và chính vì vậy mà anh chưa được xếp vào hạng nhà văn có tiếng. Anh nghĩ nếu đầu thai qua một quốc gia khác, có lẽ anh nổi tiếng hơn, không chừng còn bợ được cái giải Nobel. Nhưng đất nước chúng ta thuộc vùng khí hậu nhiệt đới. Tài năng của anh cũng khô héo như cỏ trên đồi Bình Tuy vào tháng 6, nghĩa là không bao giờ nó xanh được. Người vợ thấy vậy, một hôm nổi cơn bất mãn. Cỡ như anh mà cũng đòi văn với chương. Anh hỏi lại theo phong cách của Trương Nghi thời Chiến Quốc. Tay ta còn không? Còn, thế thì làm gì? Ta sẽ mở dịch vụ viết thơ tình. Câu nói chơi không ngờ lại là một sáng kiến vĩ đại. Anh lén vợ lấy vài chục ngàn vào một cơ sở in lụa, đặt in 100 tấm card visit với nội dung: nhà văn Ngô Lãng Du nhận viết thư tình giúp các bạn có nhu cầu, nhanh chóng, kín đáo, lâm ly, kết quả nhanh, xin liên hệ tại 3. Rồi mở các trang quảng cáo của các báo ra, anh lấy địa chỉ và họ tên của 10 giám đốc các ngành kinh tế và gửi đi 10 tấm card. Trong trí tưởng của anh, hễ là giám đốc thì có bồ nhí, bởi họ có những khoản tiền cần xài và cần hưởng thụ. Thế nhưng họ rất bận rộn, không có thời gian để viết thư tình tán tỉnh phụ nữ. Mà hễ yêu thì phải tán tỉnh, vậy thì anh sẽ viết giúp thư tình cho họ để ăn nhuận bút, vậy thôi. Kết quả còn nhanh hơn khi ta xin lắp đặt máy điện thoại. Chiều hôm ấy, có một ông lùng lùng, ăn mặc cực kỳ tươm tất, ghé chiếc Mercedes trước nhà anh. Ông là Ngô Lãng Du, nhà văn? Dạ phải. Viết giúp cho tôi một lá thư cho Mùi vào. Cô ấy 30 tuổi, có chồng đã đi Mỹ. Này, giá bao nhiêu? Chừng nào nhận được bản thảo? Thưa, ông cho 150.000 đồng. 2 tiếng nữa mời ông quay lại. Người đàn ông gật đầu, đưa luôn cho anh 500.000 đồng, rồi ra đi. Thế đấy, khách hàng của anh cứ tiếp tục đến nườm nượp. Các tổng giám đốc và phó tổng, các giám đốc và phó giám, các trưởng phòng và phó phòng. Người yêu của họ mang đủ thứ tên trên đời, gồm cả sinh viên, công chức, ca sĩ, gái nhảy, gái bia ôm, các bà nạ dòng, các cô lỡ bước. Anh khám phá ra một điều, với sinh viên và công chức phải viết cho thật trí tuệ, với ca sĩ và gái nhảy phải tương âm nhạc vào, với bia ôm và các cô lỡ bước phải pha một chút văn chương cải lương cho mùi mẫn. Anh xếp ra 3 mẫu với 3 nội dung cơ bản khác nhau. Trong từng mẫu, chỉ phải thay đổi một vài cụm từ cho phù hợp với tình huống. Mẫu 1. Chiều nay, ký xong cái công trắc với bên đối tác Đài Loan, anh chợt nhớ em vô cùng. Ước gì em xin nghỉ phép được trong tháng tới, anh sẽ đưa em qua chơi Đài Loan theo lời mời của ngài tổng giám đốc công ty xà bần bên ấy. Mẫu 2. Ôi, bài tango em thích, anh cũng thích ghê đi. Hôm nhìn thấy em lần đầu trong vũ trường dơi quạ, anh đã nghĩ rằng anh thuộc về em như điệu tango thuộc về loại nhạc 3-4. Mẫu số 3, anh biết em hoàn cảnh chồng con lận đận, con đường tình mấy bận lao đao, nhưng trời ơi sao bể ái nổi ba đào, dẫu xa cách phương nào anh vẫn nhớ. Trước sự đặt hàng của từng vị khách, anh chỉ cần đem mẫu ra, sửa đổi ngày tháng, tên họ người nhận và thay đổi một chút văn cảnh. Có khi anh bóc cái đuôi lên làm cái đầu, nhét đoạn giữa xuống làm cái đuôi, như lời một ông tổng biên tập một tờ báo đã dạy dỗ phóng viên mới vào tập sự. Cuối thư, bao giờ anh cũng có các câu, anh hôn em nồng nàn, anh thơm lên hai má em đấy. Tùy theo người nhận sinh ra ở trong Nam hay ngoài Bắc, công việc làm ăn tiến nhanh như xe đổ dốc đèo Cù Mông. Một năm sau, anh đã tích lũy được số tiền kha khá, mua được cái laptop, nâng cấp vụ viết thư tình lên hàng hiện đại. Để bảo vệ bí mật cho khách hàng, anh gửi thư tình qua mail. Cô vợ đã hết khinh khi chồng, nhìn chồng với đôi mắt ngạc nhiên, thán phục, sau đó thì ánh mắt của cô có vẻ sợ hãi. Cô khám phá một điều cực kỳ đau đớn, hàng ngàn người phụ nữ đã say đắm hàng ngàn lá thư tình tán tỉnh của chồng cô, mặc dù dưới thư ký tên ông giám đốc này, ông phó tổng giám đốc kia. Chồng của cô đang làm một việc nguy cơ cao cho cuộc sống lứa đôi là tán tỉnh tất cả mọi người phụ nữ khác. Hóa ra cái nghèo cái rách của một anh chồng nhà văn bất đắc chí vẫn không đáng sợ bằng cái giàu, cái bảnh của một anh làm dịch vụ viết thư tình. Mỗi ngày cô thu được 700.000 đồng, có nghĩa là đã có khoảng 5 người phụ nữ được chồng cô trao lời thề non hẹn biển. Một hôm, cô tỏ thái độ, này, nếu anh không dừng cái trò này lại, em sẽ bỏ ra đi đó. Chân em còn không? Còn, thế thì sao nào? Em cứ việc ra đi. 2 tháng sau, cô bỏ chồng đi thật. Trong căn nhà hoang vắng, trống trải đến lạ thường, Ngô Lãng Du lục lọi cái tủ đựng quần áo của vợ để may ra kiếm được một chút âm hao tung tích. Đây rồi, một lá thư tình mùi mẫn. Huệ ơi, anh biết em đường chồng con lận đận, con đường tình mấy bận lao đao. Nhưng trời ơi, sao bể ải nổi ba đào, em xa cách làm sao anh chịu nổi. Anh mong ước chiều nay em sẽ tới, ta dắt tay đi say mộng uyên ương, quên hẳn thằng chồng em và ngày tháng đoạn trường. Huệ là tên của vợ anh, chỉ viết trong thư xấu như gà bới, nhưng văn chương rõ ràng là văn chương thuộc mẫu số 3 do anh sáng tạo. Nó sặc mùi cải lương, rất phù hợp với tỳ vị của vợ anh. Đây là mẫu hơi sến nhưng dễ siêu lòng phụ nữ. Một ông lão nào đó đã đặt hàng anh viết thư tình giùm hắn để hắn tán tỉnh vợ anh. Và dịch vụ viết thư tình của anh nhanh chóng, kín đáo, lầm ly, hiệu quả đến nỗi hắn đã chép lại bức thư mẫu gửi cho vợ anh, điệu hổ ly sơn một cách êm thấm, cũng mất cô vợ của anh rồi. Anh nhận ra một điều, hóa ra vợ anh cũng thích thứ văn chương pha một chút cải lương. Cô bỏ anh ra đi, sống với người đàn ông khác từ chính bức thư tình mà anh là tác giả. Văn chương của anh quả cũng làm rung động lòng người đấy chứ. Và anh chợt cảm thấy ít ra mình cũng là nhà văn tầm cỡ, dù chỉ với người vợ của mình. Quê nghèo.
làng tôi không xa kinh kỳ sang chói, còn những cánh đồng cát dài có lũy tre còm tạ tơi, ruộng khô có những ông già rách vai, cuộc đất bên đàn trẻ gầy có người bừa thay trầu cày. Bình minh khi sương rơi mở trên dãy, thấp thoáng bóng người trên đồi tạt nước với giọt mồ hôi. Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai, hiu hắt tiếng bà mẹ cười vui vì nồi cơm ngô đầy. Bao giờ cho lúa được mùa luôn, lúa ơi để cho cô con gái không buồn vì gió đông. Bao giờ cho lúa về đầy sân, hỡi em để cho anh trai tráng được gần người gái quê. Làng tôi luôn luôn vương vài đám khói, những mái tranh buồn nhớ người sợ sát điêu tàn vì ai. Nửa đêm thanh vắng không một bóng trai, có tiếng o nghèo thở dài vỗ về trẻ thơ bùi ngùi. Từ khi đau thương lan tràn sông núi, quê cũ đã nghèo lắm rồi, thêm đói thêm sầu mà thôi. Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi, mơ thấy bên lề cuộc đời áo dài đùa trong nắng cười. Bao giờ em trở lại vườn dâu, hỡi em để cho anh bắp gỗ xây nhịp cầu anh bước xa. Bao giờ cho nối lại tình thương, hỡi ai để em ra bên vắng đón người người chiến binh.
Những ca từ đó được Phạm Duy viết trong bài Quê Nghèo, một quê nghèo nào đó ở Bắc Bộ. Khi nghe anh tôi hát lên, tôi cứ nghĩ ông Phạm Duy viết về quê nghèo Tam Thăng giữa lòng Tam Kỳ những năm chiến tranh chống Pháp. Làng quê tôi nghèo đến nỗi quanh năm thiếu ăn. Gạo cơm thiếu, người làng ăn qua khoai lang khô, sắn lát. Bù lại, làng có một vùng biển ngang tuyệt vời nên cá tôm không thiếu. Nhờ vậy mà không có người chết vì đói. Tháng 5 năm 1953, quân Pháp ồ ạt đổ quân vào biển Tĩnh Thủy. Những chiếc tàu chiến chở đầy lính Lê Dương vào cửa biển Kỳ Hà, rồi ngược sông Trường Giang, tiến lên đánh vào Tam Thăng. Máy bay năm đầu quần thảo trên bầu trời của cái làng quê kháng chiến nghèo đói này, bắn đạn Đại Liên xuống một chiếc đò ngang qua sông Trường Giang, làm chết mấy người. Tiếng trống báo động dồn dập vang khắp các làng ven biển. Pháp đến thì làng tôi phải tản cư. Cha tôi vẫn giữ được cái điềm nhiên của một ông đồ nho, phân công việc cho cả nhà sơ tán. Chị Sáu tôi gánh hai thúng gạo, chị Bảy gánh hai chiếc thúng. Một thúng là cái đầu mái may Senje, thúng còn lại là thằng em út ngồi thu lưu. Mẹ tôi dắt tay anh Tám, cha tôi dắt tay tôi. Chúng tôi bỏ nhà ra đi như bao nhiêu bà con khác. Đi qua hết khoảng sân nhỏ, cha tôi còn cẩn thận cài hai cây tre cho cánh quạt hầm chông, khỏa cát lại cho liền lạc dấu vết. Nhà nào ở làng Tam Thăng cũng đào hầm chông đánh giặc. Chông là chông tre vót nhọn, ngâm vào phân trâu bò và nước tiểu người. Hầm đào sâu gần 2 mét, người Pháp sụp hầm chông, chết thì chưa chắc, nhưng bị thương thì có dư. Cả làng tôi sơ tán lên nõng cát Tam Phú, trâu bò đi trước, người đi bộ theo sau, cả làng cùng đi nên con đường làng bốc đầy bụi mù. Nõng Cát cách làng chỉ một cây số nhưng là nơi cực kỳ an toàn. Trên Nõng Cát là rừng sim và mốc mọc ken dày. Chưa bao giờ người Pháp dám đặt chân đến Nõng Cát này. Nếu giặc Pháp có tiến lên, người làng chỉ cần đi qua hết trảng cát khoảng mấy trăm mét là tới con đường rợp bóng tre xanh, an toàn về Tam Kỳ và lên nguồn Tiên Phước. Nhưng chưa bao giờ làng tôi phải lên đến Tiên Phước. Người ta tự hào gọi vùng đất Nam Quảng Nam này là vùng tự do. Như thường lệ, người Tâm Thăng tản cư đứng lại ở Nõng Cát này, nhìn về làng mình, xem khói lửa dưới đó ra sao. Người ta xem vị trí ngọn lửa cháy và biết giặc Pháp đang đốt phá thôn nào. Việc quan sát đó là thuần túy kinh nghiệm nhưng chưa bao giờ sai chạy. Lên tới Nõng Cát, cha tôi thả cái tay nải xuống, lấy sách ra đọc. Trung niên văn sĩ bao giờ cũng vậy, đi đâu cũng mang theo sách. Hòa trong tiếng trống báo động, dưới làng có tiếng súng nổ, rồi khói lửa bốc lên. Bác Khương, một người bạn của cha tôi, nói, hình như hắn đốt tới gần chỗ anh rồi đó anh Tư. Cha tôi cười, nhà tôi chỉ tranh tre thôi, hắn đốt tôi làm lại nhà khác. Bác Khương như người ngồi trên chảo lửa, cứ đi qua đi lại, bỗng nhiên ông nói, trời ơi, hắn đốt tới nhà tôi rồi anh Tư. Rằng anh biết tới nhà anh, đó, cái cây trăm cao nhất làng là nhà tôi. Đúng là ngọn lửa phát cháy bùng lên ở chỗ có cây trăm cao nhất, đỏ rực một góc trời chiều. Bác Khương bật khóc, nước mắt chảy dài trên hai gò má nhăn nheo. Cha tôi nắm tay ông, anh không lo, có chi anh em mình đồng ưu cộng khổ, anh khóc làm chi. Bác Khương nói, nhà tôi có con heo nuôi thúc, định tháng tới cưới vợ cho con trai. Kiểu ni con heo nhà tôi chết rồi. Cha tôi có vẻ ái ngại, không răng mô anh, có chi còn bà con phụ với anh, bạn nghèo không bao giờ bỏ nhau, anh đừng lo. Đêm ấy sau khi khói lửa lắng xuống, tiếng súng đã im, Bác Khương cùng người con trai về làng. Một lát sau, có ánh đuốc sáng đi về hướng Nõng Cát. Hai cha con Bác Khương khiêng lên một con heo chết cháy. Cha tôi đón bạn, không sao, anh bình tĩnh, còn ăn thịt được không? Được chớ, bọn hắn đốt nguyên căn nhà, con heo bị thiêu trong đó, tôi vừa ăn thử, thịt nó thơm lừng anh à. Anh chia gia đình tôi vài ký đi, tính ra tiền tính phiếu cụ Hồ nghe. Rồi cha tôi hô lớn, bà con nào ăn thịt heo lại chia giùm anh Khương nghe. 7-8 nhà nghe cha tôi nói đến chỗ Bác Khương chia thịt heo. Bác Khương chia cho chúng tôi nguyên một chiếc đùi sau, mẹ tôi cột chiếc đùi heo lên nhánh sơn, đốt đuốc tre, gỡ bỏ lớp da bên ngoài. Chiếc đùi heo chín thơm phức, cứ như thịt heo quay. Đêm đã khuya, nhưng mẹ vẫn bảo hai chị tôi lấy gạo nấu cháo. Bà lóc thịt heo ra, chặt phần xương bỏ vào nồi, nồi cháo sôi sùng sục. Các nhà khác cũng đỏ lửa, không khí của làng tản cư vui hẳn lên. Có vẻ như đây là một cuộc cắm trại giữa rừng hơn là một cuộc tản cư tránh giặc Pháp. Đêm ấy, dưới ánh sáng những ngọn đuốc, cả chục gia đình ngồi trên Nõng Cát ăn bữa tiệc thịt heo. Có nhà nấu xôi nếp, có nhà nấu cơm, riêng nhà tôi ăn cháo. Tiếng cười nói râm ran khắp Nõng Cát, không gian vẫn còn mùi tranh tre cháy, nhưng lòng người hình như không có chút buồn lo. Người làng tôi vốn đã quen với việc bị Pháp đốt nhà, riết thành lờn. Căn bản, bà con không mất tài sản gì ngoài mái nhà tranh, mà tre và tranh thì ở vùng Tam Kỳ này không thiếu và cũng không bao giờ phải tốn tiền mua. Tranh mọc thành đồi, còn tre thì nhà nào cũng có. Bữa tiệc tập thể thật ngon, trong vùng quê nghèo này, cá tôm đầy ra đó, nhưng miếng thịt hơi hiếm. Chỉ có những ngày trọng đại, người ta mới có thịt ăn. Tôi ăn cháo với thịt heo đựng trong lá chuối, cảm thấy chưa bao giờ ngon miệng đến như vậy. Ngày sau đó, mẹ tôi vẫn cho chúng tôi ăn thịt no nê. Con heo lang nuôi một năm mới được 30 ký, săn chắc, thịt ngọt và thơm. Giữa quê nghèo đói khổ, thỉnh thoảng vẫn lóe lên chút ánh sáng của hạnh phúc khi con người được ăn miếng ngon vật lạ. Nghĩ cũng tội nghiệp, chỉ khi heo bị chết cháy mới dám ăn thịt. Đối với người nghèo, con heo là cả một tài sản lớn. Cha tôi trả cho Bác Khương tiền tính phiếu cụ Hồ. Bác Khương cảm động ôm lấy cha tôi. Yên bình rồi, tôi cưới vợ cho con trai, anh đi đám cưới nghe. Cha tôi cười, cưới hỏi mình kiểm ước cũng được, tôi sẽ đến với anh, trước mắt cảm ơn anh cho cả nhà ăn thịt heo. Bác Khương cười, hôm qua tôi lo lắm, chừ hết lo rồi. ngày sau mọi người về làng. Làng tan hoang, trống trơn, không một mái nhà. Người làng nhanh tay đi cắt tranh, phơi sơ một nắng rồi gác cháy để lấy chỗ ngủ. Chúng tôi ngủ trên nền nhà cũ, giặc Pháp đốt nhà cháy trụi nhưng không phá mấy vòng khoai lang. Đêm có tiếng cú kêu sương, cha tôi thức dậy, thấm một chút nước miếng vào đầu ngón tay rồi bôi vào lông mi tôi. Ông tin rằng khi cú kêu là nó đang đếm lông mi của người, mắt nó tỏ lắm, đếm xong lông mi, cú bắt hồn người đi, khiến người phải đau, phải chết. Tôi thì chỉ nghe trong tiếng cú kêu chút buồn thảm hoang dã. Nó làm tôi buồn lay và tôi ngủ thiếp đi dưới ngàn sao mùa hạ.
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ. Về đồi xin ta nhớ người vô bờ. Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó, để hãi dân người một đóa đậm tương tư. Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió, sáng linh lang hồn ta khóc bao giờ. Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương, trong mênh mông chiều xưa, giữa thu vàng bên đồi xin trái chín. Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay. Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người, biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi. Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi, nhạc hoài mong ta hát vì sao người. Xin ra đó để hai dân người một đóa đậm tương tư. Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió, sáng linh lang hồn ta khóc bao giờ. Ta vẫn chờ em trên bao la đồi trong mênh mông chiều xưa. Giữa phù vàng bên đồi xin trái chín, một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay. Thời gian nào trôi bình bồng trên phận người, biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi. Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi, nhạc hoài mong ta hát vì xa người.